Chàng rể ma giới, chương 84, bộ mặt thật sự của Quỷ Long đại nhân. Góc truyện audio.com, dường như phản ứng của Quỷ Long chậm hơn nửa nhịp, lúc nó quay đầu lại thì nhìn thấy thành quả của mình đã biến mấy, nó liền phát ra một tiếng giống giận, bước từng bước nặng nề để ép sát vào bóng người kia. Bóng người cướp đi thành quả dường như là bị long uy của nó chấn nhiếp, thân hình ngừng lại, tốc độ đột nhiên giảm lại, hoảng hốt lui về sau từng bước. Cướp đi ác ma quả thực chính là Trần Duệ, hắn biết thực lực của hai bên cách biệt quá lớn, tốc độ của mình khẳng định không thể nào so sánh được với Quỷ Long, cho nên hắn cũng không có toàn lực bỏ trốn mà là giả vờ hiện ra với bộ dạng hoảng sợ để dẫn dụ Quỷ Long tiến vào cạm bẫy do hắn bố trí. Nhưng làm cho Trần Duệ kinh ngạc chính là dường như Quỷ Long đã khám phá được mưu kế của hắn, cho nên Quỷ Long cũng không có gấp gáp đuổi theo mà không nhanh không chậm bước tới gần. Chỉ còn lại một khung xương, đôi cánh không ngững phe phẩy làm cho người khác bị một loại áp lực tâm lý. Trong miệng Quỷ Long phát ra ngôn ngữ thông dụng của ma giới. Kẻ xâm nhập mau giao quả ra đây, Quỷ Long đại nhân có thể lưu lại cho ngươi một cái mạng nhỏ, nếu không thì người sẽ trở thành một món ăn ngon cho Quỷ Long đại nhân. Mồ hôi lạnh của Trần Duệ chảy ròng, xem ra chỉ có thể trước khi Quỷ Long phát động tấn công chính mình xúc phát minh văn chạy trốn, cùng lắm thì sử dụng truyền thống kỹ năng của ý chí hắc ám. Vấn đề là Athena vẫn còn ở quanh đây, rất có khả năng bị Quỷ Long phát hiện, lấy tình huống hiện tại của Athena thì tuyệt đối không có cách nào trốn thoát. Bỏ rơi Athena chính mình chạy trốn, dù sao thì ác ma quả thực đã ở trong tay rồi. Muốn vứt bỏ người cam nguyện mạo hiểm cùng đi với mình đến Tây Lang Sơn sao? Đối mặt với Quỷ Long càng lúc càng tới gần thì trong sát na Trần Duệ đã làm ra một quyết định, hắn xòe bàn tay ra, năm ngón tay mở ra chuẩn bị dùng cực quang đạn chọc giận Quỷ Long. Quỷ Long càng lúc càng tới gần, tên gia hỏa đáng chết, Quỷ Long đại nhân cho ngươi một cơ hội cuối cùng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full, Trần Duệ căn bản sẽ không tin uy hiếp của tên thiểu não này, nếu thật sự hắn giao ra thì chỉ có một con đường chết, nhưng có một chuyện kỳ quái là con Quỷ Long này vẫn một mực đe dọa cũng không có chân chính ra tay. Đang lúc Trần Duệ tính toán muốn liều mạng để dẫn dắt Quỷ Long rời khỏi đây thì phân tích chi nhãn biểu hiện số liệu làm thay đổi ý đồ của hắn. Trùng biến hình, tổng hợp thực lực D cấp, thể chất không rõ, lực lượng không rõ, tinh thần không rõ, nhanh nhẹn không rõ. Trùng biến hình sao, không phải là Quỷ Long sao, mà lại, D cấp sao, chỉ là cao giai ác ma sao, Long uy kia là chuyện gì đây? Dũng khí của Trần Duệ liền tăng lên, trong nháy mắt cực quang đạn đã tụ lại. Cực quang đạn, một quang cầu bạch sắc to lớn gào thét đánh trúng Quỷ Long, cả thân hình của Quỷ Long đã bị lực lượng khủng bố của cực quang đạn làm bắn ra xa, một ít khung xương chắp vá liền rơi xuống, thật vất vả mới đứng vững thân hình, ngay cả cánh thì cũng chỉ còn một cái. Sau khi thăng cấp lên dẫn tinh sĩ thì đây là lần đầu tiên Trần Duệ sử dụng cực quang đạn, cảm giác hao phí tinh lực nếu so sánh với lúc còn ở ẩn tinh ra thì ít hơn nhiều, cũng không có cảm giác bị rút bớt lực lượng. Cực quang đạn nghiệm chứng ra cự thú trước mắt này quả nhiên là con cọp giấy. Trần Duệ cảm thấy bình tĩnh, bay lên trời đuổi theo Quỷ Long, đem sức chiến đấu tận tình phát huy ra. Góc truyện audio.com, bị Mạt Cách Lợi Ô ra tay hành hạ lâu như vậy, lần này cuối cùng hắn cũng được hành hạ một con rồng kiếm chút lợi tức. Chẳng qua có chút cảm giác như đánh thi thể người chết vậy. Động tác của Quỷ Long liền chậm chạp lại, bị Trần Duệ công kích đến không còn lực hoàn thủ, nhưng nó tựa hồ không cảm nhận được, trong miệng còn tại rít gào. Hỗn đàn, lực lượng của Quỷ Long đại nhân đã khôi phục, nếu không trốn đi thì cả xương cốt của ngươi cũng sẽ trở thành cho bụi. Trần Duệ cũng không có mềm tay chút nào, công kích ngày càng mãnh liệt. Trong lòng hắn đã rõ như tuyết, cái gọi là Quỷ Long chẳng qua chỉ là một con trùng biến hình mà thôi, cáo mượn oai hùng, không ngờ còn lừa gạt được toàn bộ ma thú trong rừng. Trách không được Quỷ Long cho đến bây giờ cũng đều đe dọa, không có công kích gì. Chỉ là làm người khó hiểu chính là, Long ngữ minh văn cùng Long uy xác thực là hàng thật giá thật. Lúc này, lục quang trong mắt của Quỷ Long ngày càng trở nên nhạt dần mà Trần Duệ cũng chú ý tới được lục quang kia đang len lén di chuyển, mà thân thể chậm chạp của Quỷ Long cũng trở nên nhạt dần như màu của lục quang kia cuối cùng là bất động hoàn toàn, giống như là một đống xương cốt không hề có sinh cơ. Phân tích chi nhãn vẫn tồn tại như cũ, trong lòng Trần Duệ vừa động, hắn phát hiện ở dưới mặt đất có một đồ vật gì đó đang động đậy thì hắn liền mạnh mẽ dẫm xuống một cước ngay vào nó. Thứ này trơn tuột nhanh chóng trượt ra khỏi chân của hắn rồi bắn lên trời, trong nháy mắt đã trở nên to lớn gấp mấy lần giống như một cái túi lớn từ trên không chụp xuống, muốn đem hắn bao vào trong. Trong nháy mắt hai bàn tay của Trần Duệ liền phát ra một ánh sáng giống như là kim loại, một lưu mang vung lên, ngay lập tức miệng túi đã bị rách làm hai, ngay sau đó hữu trưởng hóa thành đao vạch ra một đường chạm vào, chú trùng biến hình này liền biến thành mấy mảnh. Kỳ lạ nhất chính là những mảnh vụn này lại không chết, bay nhanh đến Trần Duệ, muốn một lần nữa lại đem hắn nuốt lấy. Trần Duệ thấy vậy thì tâm niệm chợt động, hét lớn một tiếng. Diệt Nguyên Trảm, trong nháy mắt những ánh sáng lấp lánh liền bay cao lên làm vỡ vụn những mảnh nhỏ ấy giống như là một cái phù văn thông thường vậy, nhưng trên thực tế là vô số lực lượng sắc bén đang bay lên với một tốc độ cao, trong chớp mắt đã biến những mảnh nhỏ ấy đã trở thành những mảnh vụn bay tán loạn ào ào rơi xuống đất. Đây là lần đầu tiên Trần Duệ sử dụng Diệt Nguyên Trảm, uy lực của nó quả thật là quá bá đạo, nhưng mà có cảm giác loại công kích này có lực lượng kém Phá Nguyên Đao, hơn nữa cực kỳ hao tổn lực lượng, gấp mấy lần so với Phá Nguyên Đao, chiêu này chỉ thích hợp đối phó với nhiều địch nhân. Ôi, một âm thanh rất nhỏ được truyền đến giống như là cả ngàn vạn người cùng nói ra một lúc, sau khi chịu đựng một chiêu Diệt Nguyên Trảm này, không ngờ chú trùng biến hình vẫn không bị hủy diệt. Bất tử chi thân sao? Trần Duệ cao mày, quả nhiên vô số hạt lại hội tụ lại, một lần nữa biến về dạng cũ. Đánh bổn đại nhân đau quá, ta sẽ khiến cho ngươi phải trả giá, sau khi thứ này khôi phục lại thì liền mở mồm định thôn phệ. Tiếp tay của Trần Duệ hé ra, phát cực quang đạn thứ hai liền bắn ra bay thẳng vào mồm của con kia. Quang cầu cự đại đã làm nó bay thẳng lên trời, thật lâu sau mới rớt xuống đất. Dưới ánh sáng màu trắng của cực quang đạn thì Trần Duệ phát hiện được thứ này trong suốt. Góc truyện audio.com giống như cao su vậy, sau khi cực quang đạn đánh trúng nó thì nó cũng không có nổ tung mà là vỡ thành vô số mảnh vụn. Sau khi bắn ra phát cực quang đạn cuối cùng này thì Trần Duệ có chút thở dốc, tinh lực của hắn đã không còn bao nhiêu mà tất cả vốn liếng hắn đã sử dụng ra cả rồi. Nếu không có cách nào giải quyết đối phương thì chỉ có thể mang theo quả ác ma này chạy trốn. Cực quang đạn như cũ không thể giết chết thứ này nhưng đã tạo ra một tổn thương không nhỏ. Tâm niệm của Trần Duệ liền thay đổi thật nhanh, hắn cũng không chạy trốn mà bước lên một bước dẫm lên trùng biến hình. Lá gan của ngươi thật lớn, dám lấy thứ này đối phó với bản đại nhân. Thật sự ta mới là đồng bọn của cự long, Trần Duệ nói. Chỉ là một con trùng biến hình mà dám giả mạo long tộc, hiện tại ta muốn tiêu diệt ngươi. Ngươi, làm sao ngươi biết được đâu là trùng biến hình, đừng giết đâu. Tên gia hỏa này không ngờ đối phương là chính chủ, hơn nữa lại dễ dàng vạch trần bí mật của mình, cho nên liền hoảng sợ không thôi. Thật ra một ngày Trần Duệ chỉ có thể sử dụng được 2 lần cực quang đạn, hiện nay thì hắn đã dùng hết, cho nên chỉ hù dọa đâu mà thôi, hắn hỏi. Vì sao lại giả mạo quỷ long, vì sao phải chế tạo thú triều, trả lời đi. Hừ, đâu sẽ không nói cho ngươi đâu, vừa mới dứt lời thì lại nhìn thấy 5 ngón tay của Trần Duệ mở ra, hiển nhiên là nó đã sợ loại công kích này cho nên liền đổi giọng. Tha mang, cái gì đâu cũng sẽ nói, xin đại nhân hãy hạ tay, buông chân ra xuống trước đã. Trần Duệ liền buông chân ra, tên gia hỏa này thừa dịp cực quang đạn trong thân thể của Trần Duệ dần tan biến thì nó liền nhảy lên cao, một bên vừa chạy đi, một bên lại hét lớn. Dám trêu chọc đâu đại nhân, đợi lát nữa xem ta làm sao thu thập ngươi. Một câu ngoan thoại còn chưa có nói xong thì nó cảm thấy trước mắt có một ánh lửa bắn ra, một trận nổ ầm ầm lại vang lên, đâu đại nhanh lại vỡ ra thành mấy khối, mặt xám như cho ngã xuống mặt đất. Hóa ra mới vừa rồi nó xúc động cho nên đạp phải cái bẫy của Trần Duệ. Nếu như đâu đại nhân thay đổi phương hướng thì có thể đào tẩu thành công rồi. Nhưng mà thể chất của tên đâu này lại vô cùng kỳ dị, bị nổ tung như vậy mà vẫn không chết, tốc độ dung hợp lại của nó cũng vô cùng mau, chỉ có thương tổn do cực quang đạn tạo ra mới có thể uy hiếp đến nó. Như vậy, lập tức giết chết tên chết bầm nhà ngươi, Trần Duệ hiện ra trước mặt của đâu, khí thế trên người đại thịnh dường như muốn xuất ra toàn lực. Cho dù chết đâu cắn răng nghiến lợi lại nói một câu, thấy được 5 ngón tay của Trần Duệ mở ra thì giọng nói liền trở nên nhu mì vô cùng. Đại nhân, kẻ hèn mọn đâu này nguyện ý trả lời mọi nghi vấn của người. Đâu đại nhân trở mặt quá nhanh, thật xứng với uy vũ có thể khuất phục. Ta sẽ không tin tưởng ngươi, Trần Duệ cố ý nói một câu. Đâu vừa thấy tình thế không ổn thì liền hé miệng, xuất hiện một tấm quyển có lực lượng kỳ dị nói. Chủ nhân, đâu nguyện ý ký kết chủ bộc khế ước, xin chủ nhân đừng giết ta. Đây không phải là lần đầu tiên Trần Duệ ký kết chủ bộc khế ước, nhìn được khế ước này không giả cho nên hắn liền ký xuống. Người bình thường chỉ có thể chịu được 1 phần khế ước, hiện giờ trên người Trần Duệ lại có 4 phần khế ước, 3 phần khế ước chủ bộc, 1 phần khế ước cộng sinh. Gocchuyenaudio.com, có lẽ hắn còn có thể ký thêm nhiều khế ước nữa. Sau khi ký kết xong thì Trần Duệ liền không có làm khó đâu nữa, hắn buông cước ra. Tên gia hỏa này chỉ có thực lực đê cấp nhưng quan trọng nhất là có một thân bất tử, long cốt lại có thể phát ra long uy, quả thật là không đơn giản. Thân thể bị đạp bẹp của đâu liền dần dần khôi phục lại. Bề ngoài của nó rất quái dị, toàn bộ thân thể chỉ là cái mặt tròng mắt thật lớn, cái mũi lại nhỏ, trong miệng không có răng, rất giống với một củ hành tây. Hành động thì phải co giãn bật lên từ mặt đất giống như một cái lò xo vậy. Chủ nhân tôn quý mặc dù đâu đâu không có tư trí nhưng ngũ quan lại phong phú, làm ra một bộ dạng lấy lòng, thân thể của đâu đâu có thể hấp thụ được thương tổn của ma pháp cùng công kích vật lý bình thường, cho dù là bị lưỡi dao sắc bén bổ ra thành vô số mảnh thì cũng có thể khôi phục lại. Nhưng mà công kích lúc này của chủ nhân thiếu chút nữa đã làm cho thân thể của đâu đâu nổ ra, lực lượng của chủ nhân quả thật là quá cường đại, quá tà ác. Trong tiếng thao thao bất tuyệt nịnh nọt thì Trần Duệ như đang thấy một phiên bản cụ hành tây của Tư Lợi và Địch Địch, chẳng qua đặc tính của đâu đâu lại làm cho hắn chấn kinh, tên gia hỏa này lại không sợ công kích vật lý mà và ma pháp, hơn nữa còn có thể tái sinh nữa, rồi cuộc đây là loại quái vật gì? Cách chương.